Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Câu là khi Phật Pháp diệt tận, người ta sẽ lưu kinh này là 100 năm. Thì con theo ý thầy thì khi nào kinh Pháp diệt tận?
Những câu kinh đó đó là do Trung Quốc biên tập để đề cao vai trò của Tịnh Độ Tông. Nó nằm ở trong một cái khuynh hướng chuyển dương Tịnh Độ Tông giống nhau. Đó là trong thời mà Pháp, toàn bộ kinh điển diệt hết, chỉ còn lại kinh A-di-đà, chỉ còn lại danh hiệu Đức Phật A-di-đà là còn lại thôi, còn bao nhiêu thứ khác là diệt hết. Đó là mê tín và không có thật. Thế kỷ thứ 12, Hồi giáo trở thành chủ nhân mới của Ấn Độ. Nhiệm vụ của các lực lượng Hồi giáo là tàn phá các công trình tôn giáo văn hóa của Đạo Phật và giáo dục của Đạo Phật. Cho nên Đại học Đa Lăng Đà trở thành nạn nhân đầu tiên. Họ không tàn phá Ấn Độ giáo như Đạo Phật, Kỳ Đạo giáo như Đạo Phật, vì hai tôn giáo đó cũng tin vào Thượng Đế. Đổi ông Thượng Đế Brahma Phạm Thiên thành một ông Thượng Đế Allah chỉ là công việc của khái niệm thôi. Còn để Đạo Phật tốt tiếp tục tồn tại đó thì Hồi giáo khó có thể phát triển được. Trường Đại học Đa Lăng Đà bị đốt 6 tháng mới cháy hết kinh sách. Nhưng vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, tức là 15 thế kỷ trước đó, thì kinh điển Phật giáo đã được truyền sang Tích Lan rồi. Cho nên đó là tại Ấn Độ này là kinh điển gần như là cháy rụi, nhưng Tích Lan vẫn còn, truyền sang các nước Thái Lan, Lào, Campuchia, Miến Điện. Vậy do đó Hồi giáo có nỗ lực tàn phá kinh điển, cũng không thể nào diệt hết kinh điển. Đó là thời xưa. Trong thời nay thì kỹ thuật số phát triển quá cao, cho nên kinh điển chúng ta đã được chuyển thể qua Internet, và ngày nay đã được chuyển thể qua dạng sách nói Internet. Trừ khi nào chúng ta hết tiền trả tiền server thì chúng ta cũng còn á cái cơ hội để giới thiệu kinh ở trong các cái server miễn phí. Cho đến lúc nào hành tinh này tan hoại đi thì các kinh điển dạng Internet và sách nói và viết trên Internet mới kết thúc. Và lúc đó đó thì mọi thứ nó kết thúc chung. Nói cách khác là kinh điển Phật giáo trong thời hiện đại này trở về sau sẽ vĩnh viễn không bao giờ bị tàn phá như thời của Hồi giáo thế kỷ thứ 12 tại Ấn Độ nữa. Có hàng triệu trang web, các hacker chỉ phá được một số trang web nào đó thôi, sau đó ta có thể phục hồi lại được. Nó có backup ở trong hệ thống server. Cho nên là Phật tử chúng ta phải tin là chuyện tận diệt kinh điển là sẽ không bao giờ xảy ra. Chân lý của Phật sẽ không bao giờ mất. Chỉ có điều là chúng ta có thực hành biến nó trở thành dữ liệu cuộc sống của chúng ta hay không thôi. Và để cho chánh pháp đó được hữu hiệu thì mỗi người Phật tử chúng ta phải trở thành cánh tay nối dài của Phật pháp trong gia đình mình, trong công ty mình đang làm, bằng sự thực tập trở thành một con người gương mẫu để Phật pháp đó được mọi người nương theo. Nếu chúng ta là một người tốt mà là một Phật tử thì người khác thấy rằng là trở thành Phật tử là trở thành người tốt, người ta bắt chước trở thành theo. Chị Nguyễn Hướng Dương bị cụt hai chân vào năm 26 tuổi, tức là khoảng năm 1997. Muốn tự tử chết do bị trầm cảm vì cái tương lai hứa hẹn đó là bị kết thúc. Chị đã đến với Đạo Phật và giờ ni trưởng Trí Hải nói một câu mà chị soi sáng được một cuộc đời của mình, đã đứng dậy và bước đi tiếp tục. Ni sĩ Hải nói như sau là cả cái thân của sư, tức là ni sĩ Trí Hải đó, còn lại là hư giả, thì hai cái chân giả của con có xá gì đâu. Từ đó Nguyễn Hướng Dương đã thành lập sách nói cho người mù. Cho đến ngày nay 18 năm trôi qua, có 270.000 tác phẩm sách nói đã được ấn bản cho người mù trên toàn quốc Việt Nam. Trên 2.000 đầu sách nói, bao gồm sách nói Phật pháp, được Nguyễn Dương và những người cùng đồng lòng nhóm đã thực hiện, mang lại cái nguồn tri thức cho những người mù mà trước đây họ phải lệ thuộc vào chữ nổi. Năm 2010 khi Hướng Dương được bầu chọn là công dân tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh thì thành phần bầu chọn đó phải yêu cầu Nguyễn Dương ghi ở trong lý lịch của mình là không có tôn giáo. Nguyễn Dương đã trả lời thẳng với nhóm đó rằng là nếu buộc tôi phải ghi rằng là tôi không có tôn giáo thì tôi trả cái danh hiệu cao quý này cho các vị. Tôi nhờ đạo Phật, nhờ triết lý Phật mà tôi mới có được ngày hôm nay. Tôi hãnh diện tự hào là Phật tử. Cuối cùng họ đã thất bại và bắt buộc phải để trong lý lịch của Nguyễn Dương là Phật tử. Cho nên các Phật tử mà có thực tập thì Phật pháp sẽ không bao giờ diệt vong theo cái nghĩa bóng ấy. Còn về nghĩa đen đó thì kinh điển không thể nào mất đi rồi. Kinh điển internet, kinh điển giảng sách nói không mất đi. Nó có tác dụng hay không là lệ thuộc hoàn toàn vào sự thực tập tâm linh của chúng ta thôi. Cho nên mười mấy ngày hành hương, những đoàn nào do chúng tôi hướng dẫn, chúng tôi đều nhấn mạnh đến góc độ khóa tu, nghe tiếng pháp để hiểu đạo Phật sâu sắc hơn, rồi ăn chay, rồi tụng kinh, rồi kinh hành, rồi còn tĩnh tọa, chứ không phải là đi du lịch bình thường, là để gợi mở cho một cái khuynh hướng mỗi một Phật tử phải là cánh tay nối dài của Phật pháp về phương diện thực hành. Hôm mà chúng ta thăm Hòa Thượng Thích Quỳnh Diệu, chúng ta gặp ông Quang Diệm, nguyên là đại sứ đặc mệnh toàn quyền, một nhiệm kỳ, hai nhiệm kỳ ở nước ngoài và hai nhiệm kỳ ở Ấn Độ. Sau khi về hưu, ông ấy đã trở thành Phật tử thuần thành. Một năm ông dành ra khoảng 2 tháng cho đến 4 tháng ở tại chùa Việt Nam Phật tử làm công quả và tu. Một nhà ngoại giao giác ngộ Phật, thực tập có khác với một Phật tử bình dân. Cho nên mỗi Phật tử có thực tập Phật pháp thì Phật pháp không bao giờ mất đi được, và Phật pháp sẽ trở thành ánh sáng chiếu soi của chúng ta. Xin được hỏi khác. Thank you.